Hoài Thanh qua tuyển tập.
Hoài Thanh nói chuyện, giảng bài hay viết văn đều có một giọng nhỏ nhẹ, tâm tình, thỉnh thoảng pha chút dí dỏm kín đáo. Ngày xưa, trong cái dí dỏm thông minh ấy đôi khi cũng có khinh bạc, thậm chí sát phạt nữa. Ngày nay, nụ cười của ông bao giờ cũng đôn hậu hiền hòa. Nhưng dù nói vui hay nói nghiêm, ông luôn luôn kín đáo, không thích ồn ào. Cả một đời viết văn làm báo, nhà phê bình của chúng ta đôi chỉ một lần hơi ồn một chút. Cái hồi tranh luận về quan điểm nghệ thuật, ôi cái thời tuổi trẻ bồng bột, sốc nổi. Sau này Hoài Thanh ân hận lắm, ân hận vì đã nói nhiều, ân hận vì đã quá ồn ào. Điều sau này, ông không nói hẳn ra, tôi đoán thế, căn cứ vào phong cách quen thuộc của ông. Có ý kiến cho rằng, những bài viết của Hoài Thanh ít giá trị lý luận. Có hẳn như thế không? Tôi nghĩ nên nói thế này. Lý luận của Hoài Thanh không ồn ào. Một bài viết có lý luận thực sự là một bài viết có khám phá được một cái gì mới mẻ và đúng đắn về bản chất và quy luật của một hiện tượng văn học nào đấy. Tung ra nhiều lý luận rắc rối, ồn ào, nhưng rút cục chẳng soi sáng được cái gì, có nên gọi thế là có lý luận hay không? Lý luận của Hoài Thanh không phải không có sự tích lũy từ sách vở, nhưng thường gắn liền với thực tiễn, với kinh nghiệm sống cụ thể. Chẳng hạn, đây là lý luận của ông khi giải thích nhân dân ta yêu quý thơ Bác vì thơ Bác hay thật. Trong lĩnh vực văn thơ, yêu quý nhau là một chuyện, yêu quý văn thơ của nhau lại là chuyện khác. Có những người ta hết sức yêu quý, nhưng nếu như những người ấy có thơ thì không chắc thơ của họ đã được sự yêu quý của chúng ta. Chú thích: tuyển tập tập 1 trang 118. Hoặc như ông giải thích cái ngạc nhiên của Tố Hữu trước chiến thắng của dân tộc hồi Hiệp định Paris trong bài Việt Nam máu và hoa. Khao khát trăm năm mãi đợi chờ, hôm nay vui đến ngỡ trong mơ. Chuyện ta chiến thắng là chuyện tất nhiên, sao lại gọi là chuyện trong mơ? Nhưng tuần tự và đột biến, tất nhiên mà vẫn cứ ngạc nhiên. Cuộc sống xưa nay là thế, và chính vì thế mà say người. Một cây hoa ta trồng, ta biết nó sẽ nở hoa, nhưng đến ngày hoa nở, ta không khỏi có chút ngạc nhiên. Chú thích: tuyển tập tập 1 trang 221. Chính vì lý luận gắn với đời sống nên lý luận không khô khan, khắc khổ. Một thứ lý luận có mùi sắc tươi mát của cây đời. Và cũng chính vì gắn với cây đời nên lý luận ấy không giản đơn sơ lược. Nói về thành công của Nguyễn Thi trong Người mẹ cầm súng, ông viết: thành công trong văn học là chuyện có quy luật. Phải có thế giới quan đúng, vốn sống giàu, có năng khiếu, có trình độ mới thành công được. Nhưng có các yếu tố ấy rồi, lại phải gặp may nữa mới thành công. Tức là cái điều trong các lĩnh vực khác người ta gọi là thời thơ, và ở đây ta có thể gọi là cái duyên trong văn học. Chú thích: tuyển tập tập 1 trang 468. Thực ra, đã viết phê bình, tất phải có lý luận. Người sáng tác trình độ văn hóa thấp vẫn có thể viết được một vài tác phẩm hay. Tất nhiên, khó có thể đi xa được, nhưng phê bình mà không có học vấn khá, lý luận vững thì không thể viết được tốt. Một cuốn sách nghiên cứu lịch sử phê bình văn học Pháp nói rằng sự hình thành đội ngũ phê bình gắn chặt với sự phát triển của báo chí và các trường đại học. Như thế cũng là nói điều kiện học vấn, trình độ lý luận của người viết phê bình. Một số công trình của Hoài Thanh phải nói là có giá trị lý luận sâu sắc. Tôi nghĩ đến những bài tiểu luận có tính chất tổng kết một phong trào văn học nào đó của ông. Chẳng hạn như cuốn Nói chuyện thơ kháng chiến năm 1951. Từ cách mạng tháng 8 đến nay, trong giới phê bình, dễ đã có ai có được những công trình như thế. Ngày nay, những người viết văn học sử hiện đại nước ta có thể tìm thấy ở chỗ này, chỗ khác, khá nhiều nhược điểm của cuốn sách. Nhưng chắc không ai phủ nhận ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài của nó đối với sáng tác phê bình và giảng dạy văn học. Nhờ những nhận định tổng kết sắc sảo của nó đối với phong trào sáng tác thơ ca trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp. Trước cách mạng tháng 8, Hoài Thanh cũng đã có lần chứng tỏ khả năng tổng kết sắc sảo ấy của mình trong bài mở đầu cuốn Thi nhân Việt Nam mà ông đặt tên là Một thời đại trong thi ca. Bài viết dĩ nhiên là có chỗ chưa đúng do lập trường quan điểm của tác giả lúc ấy. Nhưng trong đó có vẻ là không có nhiều ý kiến sâu sắc. Chẳng hạn như ý kiến về quy luật hình thành và phát triển của phong trào thơ mới chung quanh số phận của cái tôi, cá nhân, chủ nghĩa, cô đơn, bất lực. Chữ ta với họ to rộng quá, tâm hồn của họ chỉ vừa thua trong khuôn khổ chữ tôi. Đời chúng ta đã nằm trong vòng chữ tôi, mất bề rộng, ta đi tìm bề sâu, nhưng càng đi sâu càng lạnh. Nói Hoài Thanh có lý luận không có nghĩa đây là chỗ mạnh nhất của ông. Cơ sở của mọi thành công của Hoài Thanh là khả năng cảm thụ nhạy bén, chính xác và chắc chắn của ông đối với cái hay, cái đẹp của thơ. Tôi nghĩ phê bình thơ, cái khó trước hết là ở đấy. Tri thức, dù uyên bác, phương pháp dù hiện đại, nhưng lại dùng để chứng minh cái dở là cái hay, hoặc ngược lại thì tri thức ấy, phương pháp ấy, phòng có ích gì. Trong phê bình, nhiều khi nói đúng, nhưng nếu không cảm thấy đúng như thế, nghĩa là không có phản ứng tình cảm thực sự, thì bài viết cũng khó thuyết phục. Giá trị nhiều bài viết của Hoài Thanh, hay nói rộng ra, uy tín vững chắc của ông xét đến cùng là do khả năng cảm thụ ấy. Nhiều bài của ông, luận điểm không có gì sâu sắc, bố cục đơn giản đến dễ dãi, nhưng người đọc vẫn thấy thích thú vì nhờ ông biết được những bài, những đoạn đích thực là thơ. Tài năng ấy càng tỏ ra tinh tế, chắc chắn hơn khi mà ông tìm được những câu thơ thực sự không phải ở Kiều mà ở Hoa Tiên, không phải ở Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận mà ở Lan Sơn, Nguyễn Vĩ, Thu Hồng, không phải ở những cây bút tài năng đã chín mà ở hàng trăm hàng nghìn người làm thơ không tên tuổi gửi bài đến tham dự những cuộc thi thơ. Ở đây, sự phân biệt những bài làng nhàng điểm 5, điểm 6 có hơn sự phát hiện những kiệt tác điệp 10. Cách bình thơ của Hoài Thanh rất giản dị, ông ít giảng thơ một cách tỉ mỉ. Đây là một tài năng khác mà chỉ bình qua vài câu rồi dẫn luôn cho người đọc thưởng thức. Sức thuyết phục là ở chỗ ông dẫn đúng, dẫn chúng. Lối viết của Hoài Thanh nhiều khi đúng như ông nói, chỉ là trò chuyện về những tình cảm đẹp tôi đã gặp trong thơ. Chú thích tuyển tập tập 1 trang 130, nghĩa là nói chuyện tư tưởng từ đầu đến cuối. Nhưng bài viết vẫn đậm đà tính văn học vì ông đã nói đúng cái mà Bielinski gọi là tư tưởng nghệ thuật. Đọc một số bài tiểu luận của Hoài Thanh có điều này rất thú vị. Từ thế giới hình tượng, ông khái quát lên được cái nhìn riêng của nhà thơ và từ âm hưởng chung của tập thơ, ông lắng nghe cái giọng riêng của thi sĩ. Nắm được cái đó tôi cho là quan trọng nhất. Đó là cái chìa khóa thứ nhất để mở vào lâu đài thơ. Viết về văn thơ cổ điển, tài liệu nghiên cứu chủ yếu của Hoài Thanh xét ra cũng chỉ có những cuốn truyện, những trang thơ người xưa để lại. Ấy thế mà ông cũng tìm ra được nhiều điều sâu xa về nội dung tư tưởng, giá trị hiện thực ẩn náu trong những áng văn chương kia mà nhiều nhà nghiên cứu khác vùi đầu trong những đống tài liệu bề bộn chưa chắc đã nhìn thấy. Bởi vì từ những dòng chữ câm lặng, ông đã đánh thức dậy những hồn thơ, những tấm lòng, những hình tượng sinh động. Từ đó, ông nghe thấy cái sức lay động từ đáy sâu của xã hội thời Hoa Tiên, cái thế hết sức trông chênh của xã hội thời Phan Trần, cái tiếng kêu thương não nùng, đau đớn của tác giả truyện Kiều vút lên từ một xã hội vu quan thối nát, độc ác đến tột độ. Đọc Hoài Thanh, thấy những trang hay nhất là những trang ông hòa nhập hẳn tâm hồn mình với tâm hồn người làm thơ cũng như những nhân vật trong thơ. Ông sống với tâm trạng Nguyễn Du khi đắm say, khi đau xót, khi ấm ức, căm giận, khi sung sướng hả hê theo từng cảnh ngộ chìm nổi của nàng Kiều. Ông bồn chồn, cái bồn chồn không thể chịu nổi của Giao Tiên trước ánh trăng khiêu gợi, nhủ hoài khép cửa đầy trăng trả lời. Ông náo nức, xôn xao cái náo nức xôn xao của tác giả thơ. Thơ, cười hương cho gió. Ông buồn bơ vơ cơ gần, cái buồn ngơ ngẩn bơ vơ của tác giả Lửa Thiêng. Ông cảm thông với cảnh trời rét ngủ rừng của anh vệ quốc năm nào, nửa đêm sương gội mái đầu, chòi cao phần phật mấy tàu lá khô. Ông vui với niềm vui phơi phới của Tố Hữu trong gió lộng. Biển vui dâng sóng trắng đầu ghềnh. Qua những trang viết của ấy của Hoài Thanh, thấy ông yêu văn chương đến say mê. Một trong những bài học thấm thía rút từ cuộc đời cầm bút của Hoài Thanh là thế. Tấm lòng thiết tha với tiếng mẹ đẻ, với truyền thống thơ ca dân tộc. Trong những ngày của đời mình, để lại mấy trang si bút, theo chỗ tôi được biết, một trong những điều ông chăn trở nhiều nhất vẫn là chuyện văn chương. Sinh thời, có lúc ông phàn nàn, nhiều người viết phê bình hiện nay ít đọc văn hơn cả độc giả của mình, họ chỉ đọc những gì được đặt viết mà thôi. Phê bình văn chương mà ít đọc văn chương, không say mê văn chương thì thực hiện trách nhiệm người phê bình thế nào được? Một nhận xét mới nghe thật kỳ lạ, nhưng sự thật quả có như thế. Tuyển tập Hoài Thanh được xuất bản với lời giới thiệu đúng đắn, chắc chắn, rất hiểu biết, có lý và có tình của chương chính đã giúp cho ta có dịp nhìn lại cả một đời cầm bút của nhà phê bình. Mở đầu bài Nguyễn Du, một trái tim lớn, một nghệ sĩ lớn, Hoài Thanh viết. Có người từ rất sớm đã tìm được hướng đi đúng cho đời mình, có người loay hoay mãi mới tìm được hướng đi. Chú thích tuyển tập tập 2 trang 93. Khi viết đến câu ấy, chắc ông có nghĩ đến con đường tư tưởng của bản thân mình. Nửa đời cầm bút, ông tự thấy đã đi lạc hướng đi của dân tộc, của nhân dân. Đấy cũng là tình trạng chung của một lớp trí thức tiểu tư sản hồi ấy. Sau thất bại của phong trào cách mạng 1930-1931, trước sự khủng bố dã man của giặc, mất hết tin tưởng, đành chỉ dám chống lại chế độ thuộc địa bằng những tiếng thở dài. Phong trào thơ mới và cuốn thi nhân Việt Nam thuộc vào những tiếng thở dài ấy. Nhưng cơn bão lớn của cách mạng tháng 8 đã cuốn bốc họ lên những tấm thân chiếc lá biết là về đâu và ném họ vào con đường khác có được nghệ thuật cách mạng. Theo con đường ấy, có người tự giác, có người lúc đầu chưa hẳn đã tự giác, có người đi nhanh, có người đi chậm, có người giữa đường bỏ cuộc. Hoài Thanh thuộc số những người đi liên tục, đi đến cùng. Nhìn lại phong trào thơ mới, trong đó có mình, ông có những ý kiến nói chung là quá nghiêm khắc. Nhưng người ta thấy ông ít nói, ít bàn đến nó, có vẻ như ông cảnh giác với nó. Bài Một vài ý kiến về phong trào thơ mới, ông cũng cứ nấn ná hoài mới viết. Những người quan tâm đến lịch sử văn học hiện đại nước ta nghĩ rằng, giá ông viết về những nhà thơ mới này đi theo cách mạng thì hay biết mấy. Đó là một vấn đề hay và quan trọng, mà ai hiểu các nhà thơ mới bằng ông, họ vốn dĩ là ông, tác giả thi nhân Việt Nam. Chương Chính cho rằng, ông hạn chế lòng mình và về việc vận dụng quan điểm lập trường cách mạng có một cái gì cố chấp. Trước cũng như sau cách mạng tháng 8, tôi cho rằng Hoài Thanh là một con người sống và viết cũng có nguyên tắc lắm. Nguyên tắc tự mình đặt ra do một lý lẽ nào đấy mà mình tin vào tự mình tuân thủ một cách nghiêm khắc, có khi đến mức bướng bỉnh. Ngày xưa, thích gì nói thế, chỉ viết cái gì mình thích, đây cũng là một nguyên tắc chứ sao. Đối với ông lúc bấy giờ, nguyên tắc ấy có cái lý hiển nhiên biết bao. Chạy đi đâu cũng không thoát khỏi cái tôi, thì tôi cứ là tôi vậy. Chú thích, nhỏ to, lời nói sau, thi nhân Việt Nam. Ông nói và làm đúng như thế, dường như là thách thức với dư luận. Ông ngứa tay, chữ dùng của Hoài Thanh để bảo vệ những nguyên tắc ấy. Khi giác ngộ rồi, ông quyết tâm đi theo con đường khác. Nguyên tắc của ông bây giờ là viết để phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân. Ông biết rõ, muốn viết có ích thì phải hay, muốn hay thì phải chân thật, phải thích thật, say thật. Nhưng là nhà văn cách mạng thì phải say cho đúng, say mà vẫn tình, nghĩa là chỉ say những tác phẩm đáng say, trước hết là say những tác phẩm ưu tú trong nền thơ văn cách mạng. Chú thích, tuyển tập tập 2, trang 219. Ông cũng hiểu rằng mỗi nhà văn có sở trường của mình, hay nói theo cách nói của ông, có cái tạng riêng. Phải phấn đấu để mở rộng cái tạng ấy ra theo yêu cầu của cách mạng, nhưng đấy là chuyện phấn đấu, còn khi viết thì phải theo cái tạng ấy, nếu không, viết sẽ dở, mà dở thì có ích gì? Xác định nguyên tắc ấy, ông dứt khoát thực hiện cho đúng. Ông chuyên tâm viết về những tác phẩm ưu tú trong nền thơ ca văn cách mạng. Về những nhà thơ cách mạng tiêu biểu nhất hoặc về những cây bút chiến sĩ đang lăn lộn trên chiến trường như Giang Nam, Thanh Hải, Nguyễn Thi, Anh Đức, Lê Anh Xuân. Còn viết về thơ mới và những nhà thơ mới đi theo cách mạng, liệu có cấp thiết đối với cách mạng đúng hơn đối với công cuộc kháng chiến hơn là viết về văn thơ cách mạng? Và liệu ông có thể say cho đúng, say mà vẫn tỉnh được không? Ta đều thấy trên con đường nghệ thuật cách mạng, ông đi liên tục, đi đến cùng. Nhưng hình như nhiều lúc, ông cũng phải cắn răng lại mà bước. Vì ông đã từng say thơ mới biết bao, thơ mới không phải chỉ có mặt tiêu cực. Ông cũng biết thế, ông còn biết có một chiến sĩ cách mạng dạn dày tìm thấy ở một bài thơ mới nguồn kích thích lòng yêu quê hương đất nước kia mà. Nhưng ông tự thấy mình chưa phải là chiến sĩ cách mạng dày dạn, và lại, viết về sự chuyển biến của các nhà thơ mới đi theo cách mạng đâu phải dễ. Biết bao quy luật văn học phức tạp ở đấy. Hơn nữa, công việc này chắc gì đã hợp với cái tạng của ông. Chính ông cũng thú thật là khó. Tôi chưa có điều kiện để tiến hành một sự nghiên cứu như vậy. Chú thích tuyển tập tập 2, trang 294. Ông thấy không làm được nên không làm. Từ những nguyên tắc sống và viết của Hoài Thanh, bài học lớn nhất rút ra là bài học quyết tâm phấn đấu, rèn luyện về tư tưởng tình cảm cách mạng. Ông nói, văn thơ hay có tác dụng bồi dưỡng tình cảm đúng, tình cảm lớn. Ngược lại, ít nhiều cũng phải có tình cảm đúng, tình cảm lớn mới có thể cảm thấy cái hay thật của văn thơ. Hoài Thanh luôn luôn hướng về những tình cảm lớn, tình cảm đúng và phấn đấu để ít nhiều cũng phải có tình cảm lớn, tình cảm đúng. Ngoài ra, ông luôn luôn ý thức được giới hạn của ngòi bút của mình, nghĩa là biết chỗ mạnh của nó ở đâu, đến đâu. Ở Hoài Thanh, có chỗ này rất đáng chú ý, rất hiểu thơ và rất say thơ. Nhưng tuyệt đối chưa công bố một câu thơ nào. Chẳng biết ông đã từng làm câu thơ nào chưa. Và nói chung ông viết rất ngắn, cả những bài giảng văn học sử ở trường đại học hay những bài gọi là tổng kết một phong trào thơ. Đó cũng là ông biết được giới hạn cũng như chỗ mạnh của mình. Phải phấn đấu để đáp ứng được cao nhất yêu cầu của cách mạng, nhưng phải tùy tài, tùy sức của mình mà viết cho có ích. Ích cho cách mạng và cũng ích cho chính người cầm bút. Đồng Sa, 25 tháng 2 năm 1988.